Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học đoạn thứ 45 của Chứng Đạo Ca. Phi bất phi thị bất thị. Phi bất phi thị bất thị. Sai chi hào ly thất thiên lý. Thị tắc long nữ đốn thành Phật. Phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Phi bất phi thị bất thị. Sai chi hào ly thất thiên lý. Thị tắc long nữ đốn thành Phật. Đúng là chỗ này gì phải cũng được. Phi tắc thiện tinh sanh hãm trụy. Phi bất phi thị bất thị là gì? Quấy nhưng mà không phải quấy. Phải nhưng mà không có phải. Khó hiểu ha. Nhưng mà nói thế này thì quý vị dễ hiểu. Tức là trong quấy có phải mà trong phải có quấy. Câu này nó có nghĩa là vậy. Sai chi hào ly thất thiên lý, nghĩa là nó sai một tích tắc thôi, tức là một phân thôi, một hào một ly thôi. Thế thì nó đi xa cả nghìn dặm. Sai chi hào ly thất thiên lý nghĩa là vậy. Thị tắc long nữ đốn thành Phật. Nếu mà phải á, thì cô long nữ trong thoáng chốc, trong một tích tắc, trong một sát na thì liền thành Phật. Mà nếu quấy á, thế thì thiện tinh tỳ kheo là người hầu hạ bên cạnh Đức Thế Tôn, liền tức khắc đang còn sống mà chìm xuống địa ngục ngay. Và câu này có dễ hiểu không? Tức là trong phải có quấy, trong quấy có phải, dễ hiểu không? Thưa các vị, mình ứng dụng nó trong đạo thì rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình nghĩ rằng mình tu đạo Phật là chính pháp ư? Có khi các vị lấy chính pháp nhưng mà các vị chỉ cần suy nghĩ lệch là các vị đang đi trong tà pháp. Chưa hẳn là những người tự hào mình là người chính pháp mà tu chính pháp, là trong đường tơ là xa nghìn dặm. Mình thử hình dung trong một góc nhỏ của hình tròn thế này, các vị kẻ một chút xíu, vừa khởi từ tâm điểm ra một chút thôi, thế thì càng đi xa thì nó càng lệch rất là xa. Ngay cái gốc các vị chỉ cần lệch một tí thôi, thế thì các vị xa nghìn trùng. Ngay nền tảng căn bản đạo Phật là niềm tin nhân quả tổ phước thôi, các vị vừa khởi một cái ý không tin nhân quả là các vị lệch rất là xa vào ba cõi sáu đường. Đó là ứng dụng từ vật lý cho đến tâm lý, nó là như vậy. Rồi gần nhất nữa, ngay một niệm tâm đầu thôi, ngay một niệm tâm các vị thôi. Các vị mà không khéo thì từ một niệm bé nhỏ nó khởi lên trùng trùng muôn vạn niệm. Dễ hiểu rồi ha. Giờ cái bản dịch người ta là thị chẳng thị, phi chẳng phi. Thị chẳng thị, phi chẳng phi. Họ dịch mà giống như chưa dịch, nhưng mà họ dịch rồi đó. Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi. Sai lạc đường tơ ngàn dặm đi. Thị đấy long nữ thoát thành Phật. thị, đấy long nữ thoát thành Phật. Phi, đấy thiện tinh rơi địa ngục. Hai cái phần này, một phần là trích từ kinh Pháp Hoa, phần này trích từ kinh Đại Bát Niết Bàn. Các vị đọc Pháp Hoa thì sẽ hiểu cái sự cố này. Dường như phẩm Hiện Bảo Tháp hay là phẩm gì đó, phải không? Ồ, Đề Bà Đạt Đa hả? Dạ. Các vị Bồ Tát hỏi thăm Ngài Văn Thù, đi quá độ ở cung rồng Tạc Điệt La có gì vui không? Văn Thù nói là có một chuyện vui, đó là con gái của Long Vương, cô nàng nghe pháp của ta dạy thoát ngộ vô sinh và sắp chứng niết bàn, và các thầy không có tin. Bất thần cô long nữ này mới 8 tuổi thôi, từ dưới cung rồng vọt lên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau đó thì cởi hạt châu cúng dường lên Đức Thế Tôn, rồi qua phương Đông thành chánh giác. Đó là chuyện ở trong kinh Pháp Hoa. Ở trong niết bàn thì thưa các vị thiện tinh tỳ kheo là thị giả của Đức Thế Tôn, và ông chỉ cần khởi những cái tâm hành, thứ nhất là khởi ác niệm, thứ hai là bỏng sẻn, thứ ba là tà kiến biên đảo, thứ tư là bất tín Như Lai, tức là không có tin tưởng Đức Như Lai, và không tin nhân quả cộng với sự cố chấp nữa, thì trong ngay lúc hiện tiền, cái sự miệt bất tín của ông khiến cho ông nổi phiền não tam độc và rớt xuống địa ngục liền trong lúc còn sống. Sanh hãm trụy là như vậy. Và trong những cái nguyên nhân làm cho thiện tinh tỳ kheo mà rơi địa ngục mau nhất, hiện tiền rơi địa ngục là cái nguyên nhân nào các vị biết không? Hay nói một cách dễ hiểu và gọn gẽ nhất là cái nguyên nhân gì làm cho chỉ sai lệch một đường tơ là đi sai nghìn dặm là nguyên nhân gì? Bất tín nhân quả. Bất tín nhân quả là nhân nặng nhất, đưa mình xa vô con đường hiểm nguy vô cùng. Người xưa gọi là thà anh chấp có như núi tu di, bệnh hãy còn nhẹ, còn hơn anh chấp không như một mãi lông, thế thì có thể lạc vào địa ngục như tên bắn. Cho nên phải rất là kinh sợ. Chúng ta học đạo ba mớ, chúng ta nghĩ nghe mấy ông thiền sư chữ Phật mắng tổ rồi chúng ta bắt chước thì quả to. Nghe mấy ông thiền sư nó không tu không chứng cũng quả to nữa, thưa các vị không có chuyện đó đâu. Không hề có gì không có nhân mà có quả cả. Đến quả chánh giác cũng thế. Trên cái lý thì liễu ngộ Phật tánh, chứng nghiệm Niết Bàn. Trên cái lý thì anh liễu ngộ Phật tánh là đồng như Phật. Nhưng mà trên sự thì thưa các vị, không có chuyện Thích Ca trời sinh. Thích Ca tái lai xuống nhân gian đó là một bậc thị hiện xuống nhân gian, không phải theo nghiệp. Thế nhưng mà Ngài cũng phải 6 năm khổ hạnh, và chưa có một đời vị Đạt Lai Lạt Ma nào tái lai mà không học cả, phải không? 13 đời đi qua, các ngài mỗi lần ghé lại nhân gian này để làm lại vị giáo chủ của Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà người ta kiếm ông về hồi 53 tuổi, rồi người ta tấn phong ông làm Đạt Lai Lạt Ma, không có nghĩa là lên đó rồi ngồi chơi học kinh học luận. Và các vị Lạt Ma, thưa các vị, có một cái chương trình đào tạo, nếu các vị có cái dịp tham dự những cái khóa học, đến trung tâm tu học của các ngài mới thấy là họ đào tạo rất là hay. Trong những cái bộ môn để cho các thầy trở thành những vị thầy nói năng trôi chảy, lý luận gãy gọn và sức thuyết phục lớn lao là về cái bộ môn nhân minh học. Hay nói một cái từ nó rất dễ hiểu là luận lý học. Và cái luận lý học của họ nó không có giản dị như chúng ta là dùng ngôn ngữ đấu khẩu bình thường mà trở thành nhà luận lý học. Họ có những cái buổi pháp chiến đó, pháp đàm đó. Họ làm gì quý vị biết không? Họ đứng rồi xỉ tay vô mặt. Rồi họ nói xong họ vỗ bàn rầm rầm nó cãi lộn. Đó là cái điều mà trong truyền thống của Tây Tạng họ đã làm. Cho nên cái câu mình lập lại đây, nó là không hề có cái gì tự nhiên và thành tựu cả. Và chuyện tu là con đường rất là dài. Chúng ta có một đại ý của bài này, đó là thế này. Nói cái đại ý trước rồi chúng ta nói chuyện dòng dài sau. Đại ý là hãy tinh tế trên bước đường tu. Cái con đường tu nó đòi hỏi các vị rất là cẩn trọng. Sai một đường tơ là xa đi nghìn dặm. Cái câu đó mình phải luôn thuộc lòng và luôn nằm lòng. Điều thứ nhất đó là thế này, là phải trong quấy và quấy ở trong phải. Cái câu này nó cho chúng ta một cái gợi ý là thị phi nó rất là khó phân biệt, thưa các vị. Tại sao khó phân biệt vậy? Thứ nhất là tình cảm nè, tri kiến nè, nó là một cái loại gì nó rất là dễ soi chiều. Tình cảm, tri thức đi. Nó quay sành sạch như trong trống rồi đó. Mới đó là nó đổi thay liền. Thực tế nếu tình cảm nó không đổi thay như vậy thì nó không phải tình cảm. Tri thức con người nó không đổi thay, nó cũng không phải là tri thức nữa. Tại vì không có cái gì mà nó đứng yên cả. Đứng yên là sự chết. Mọi thứ nó sống còn, nó phải vận hành, nó đi tới. Mạng sống ta nó cũng đang đi tới. Tình cảm nó cũng đổi thay để nó đi tới. Tri thức ta nó cũng không dừng lại. Các vị nhìn cái chữ viết của các vị hồi năm bé thơ cho tới bây giờ thì nó đã đổi thay bao lần, phải không? Có thể người đó giữ nguyên được nét viết, tức là họ viết chữ đứng hay là chữ nghiêng thì một nét, thế nhưng mà qua thời gian luyện lọc và tâm thức trưởng thành thì cái nét viết họ nó có những cái đổi thay rất là khác, từ cái nét bình thường đến nét cứng rắn. Đó là mình nói chuyện tâm thức của người bình thường không có tu. Tâm thức người tu thì thưa nó khác vô cùng, là tâm thức của họ thế nào thì có khi họ thể hiện ra nét viết họ như thế ấy. Thay đổi thế. Chỉ có một cái duy nhất ở nơi người không thay đổi là vân tay của họ không thay đổi. Chắc như vậy. Còn mọi thứ đều thay đổi cả. Các vị có để ý vân tay của các vị thay đổi không? Chắc không đâu. Chỉ tay thì thay đổi, nhưng mà cái vân tay đầu ngón tay này bất di bất dịch à. Nếu không thì thưa các vị, cái ngành hình sự họ không hề lấy cái dấu tay của các vị làm chi đâu. Chỉ tay của tôi, thưa các vị, tôi nghiên cứu từng ngày, tôi thấy nó đổi thay từng ngày. Thỉnh thoảng tôi cứ xè tay ra tôi nhìn để coi mình có cái đường chỉ nào nó chỉ tiền vô không. Thưa các vị, tiền nó ra chứ nó không có bao giờ vô. Cho nên thưa nói điều này chia sẻ rất là nội bộ, là các vị đừng bao giờ cúng dường tôi đồng xu nào hết đó. Tại vì cúng dường nó ra hết. Không có tiền thì nó không ra, có nó ra lạ. Và trở lại đây, thưa các vị, tình cảm với tri thức nó xoay chiều, nó luôn thay đổi, cho nên chưa hề có cái tình cảm nào đứng yên. Cũng có nghĩa là gì? Chưa hề có gì được gọi là đúng hoàn toàn từ đầu tới cuối cả. Cho nên tùy theo trình độ tri thức của các vị nó lệch qua hướng nào đó thì những cái phải hôm qua nó thành cái quấy hôm nay, những cái đúng hôm qua nó trở thành cái quấy hôm nay, rồi có thể cái quấy hôm qua nó thành cái phải hôm nay. Tôi ví dụ gần như thế này thôi. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta chưa có biết tu tập thì ta coi một cái điều rất là đúng, đó là tình cảm nam nữ. Ta thương một người nào đó, ta thấy điều này rất là hợp lý. Nguyên lý đời sống nó là như vậy. Nó bắt buộc người ta lớn lên là phải có đời sống gia đình. Thế nhưng mà bây giờ các vị nếm một chút hương vị Phật Pháp tu hành rồi, các vị thấy điều đó đúng hay sai? Thấy. Giá như mà tôi không có dính cái món nợ lòng thòng đó thì tôi đã yên ổn biết bao nhiêu, phải không? Rõ ràng là hôm qua thì đúng mà bữa nay thì sai. Rồi tri thức của ta cũng như thế, thưa các vị. Tùy cái cấp độ, cái trình độ tri thức của các vị đẩy lên đến một tầng cao nào thì các vị có cái nhìn về cuộc đời đúng hay sai ở tầng cao ấy thôi à. Đó là mình nói cái lĩnh vực đời thường, trong một tâm thức nó có cái sự chân chất ngay thẳng. Thế nhưng mà ở cái lĩnh vực nó thay đổi và họ nói không ngượng miệng, rất ư là lật lọng, đó là cái lĩnh vực chính trị. Cái điều này nó rất là đúng thôi à. Dường như là thể diện quốc gia nó cũng không có nghĩa lý gì cả. Khi cần họ lật lại 180 độ như chơi ơi. Hứa với nhau, ký với nhau những văn bản tưởng chừng như là bất di bất dịch, có thể khắc vào đá để coi đó là một tiêu chuẩn để xử lý, để làm cái giao kết giữa quốc gia này với quốc gia kia. Thế nhưng mà khi cần họ lật lại một cách dễ dàng thôi. Ta thử hình dung không có một quốc gia nào giữa trần gian này mà văn bản họ ký nó có giá trị chuẩn mực và chính xác cả. Nó luôn có cái sự lật lọng đổi chiều. Cho nên phải và quấy, thưa các vị, nó rất là đa trá, vô vàn hình thức bên trong đó mà ta không lường được thế nào là phải, thế nào là quấy cả. Đó là những cái tầng cạn thôi. Tầng thứ hai, nó cho chúng ta một cái nhìn thế này. Tầng B, nó có hai loại chân lý thường nghiệm và loại chân lý vĩnh hằng. Chân lý thường nghiệm là chân lý gì? Tức là những cái phần như là nhân quả, tội phước, vân vân, đó là loại chân lý thường nghiệm. Ở trong cái vòng của sinh diệt, trong cái vòng của hình thể con người, còn ở trong nghiệp thức. Chân lý vĩnh hằng tức là chân lý siêu việt khỏi thân phận con người. Cái đó nó mới đúng được thôi. Hay nói một cách khác là cái mặt này ở hiện tượng này, mặt này ở bản thể này. Chân lý thường nghiệm thì nó có thể cạn nhất là nó thay đổi theo địa vực, theo văn hóa, tập quán của từng quốc gia, từng thời đại tâm thức của con người. Nhưng mà chân lý vĩnh hằng thì thưa các vị, nó không có vì lý do là thời đại tập quán phong tục gì mà đổi thay cả. Ở mức độ cạn á, chân lý vĩnh hằng này, ví dụ như cái thiện đi, thì thưa các vị là quá khứ 2000 năm cho tới hôm nay, cái gì được gọi là thiện? Đó là nó mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc đến cho ta, cho người. Nó an lạc hạnh phúc ngay đời này, an lạc hạnh phúc ngay đời sau, ta gọi nó là chân lý vĩnh hằng, mức độ cạn. Nhưng mà nó vẫn còn là cái gì không có định chuẩn lắm, do vì nó đặt căn bản ở trên cõi đời vô thường sinh diệt và ngay hành tinh của chúng ta. Tại sao nó là một loại chân lý nhưng mà ở mức độ cạn? Thưa các vị, an lạc hạnh phúc ngay đời này đời sau, thế nhưng mà nếu đã có sinh thì có diệt, có hình thể vật chất thì phải có lúc chấm dứt thôi. Cho nên nó chưa đạt đến cái trình độ cao nhất của chân lý vĩnh hằng. Nó còn ở trong vòng của sinh diệt mất, còn ở trong vòng của thành trụ hoại không thôi. Còn cái chân lý nhân gian, chân lý thường nghiệm, thưa đại chúng, là nó càng thô hơn, dễ nhận biết hơn. Tại sao gọi nó thô? Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta đứng ở trên mặt địa cầu ngay chỗ vùng quốc gia này, thì ta gọi phía đông của Mỹ, đó là giáp với bờ Đại Tây Dương, phải không? Phía tây của Mỹ là ở bờ Thái Bình Dương. Thế nhưng mà nếu các vị đang bền bồng giữa Đại Tây Dương thì quý vị nói phía nào là phía đông, phía nào là phía tây? Các vị sẽ chỉ bờ biển của phía đông Mỹ, tức là vùng New York, đó là phía tây của chúng ta. Còn phía đông đó là châu Âu, đó là trong hành tinh này thôi. Thế mà chân lý thường nghiệm nó không phải là nhất thiết chỗ nào cũng là hướng đông cả. Rồi các vị rời hành tinh này, các vị chỉ cho tôi biết chỗ nào là hướng đông. Mình ở trong cái thái dương hệ này, hay là chưa nói thái dương hệ, ở trên mặt địa cầu này thì mình chỉ hướng này hướng đông. Thế nhưng mà buổi tối các vị chỉ hướng này hướng đông là sai. Rồi mình rời thái dương hệ của mình, thì thưa các vị, trong vũ trụ mênh mông này không có hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây nữa cả. Thế thì cái chân lý thường nghiệm của nhân gian có những cái mà ta tin chắc 100% nó là hướng này hướng đông, cũng chưa hẳn đã đúng. Hướng này hướng tây chưa hẳn đã đúng. Do vậy cho nên cái chân lý thường nghiệm này nó đổi thay rất dễ nhận biết, nhưng mà chúng ta thì không thấy nó đổi thay, do vì nó đã hình thành cái tập quán nhận thức nơi tâm thức của ta. Ta có một cái nhìn chung về vấn đề luân lý, đạo đức, xã hội, môi trường đã được đào tạo từ bé tới giờ. Cho nên ta cảm thấy vấn đề này nó rất là sai quy cách đời sống con người. ta không thể tin được một điều đó là thế giới này có một lúc người ta đòi hỏi cái tự do là tôi tự do được chết. Thế nhưng mà rồi trong tương lai ai biết được, chính phủ Mỹ sẽ có một cái đạo luật, có một cái quy chế là người ta có quyền tự do chọn cho người ta cái chết. Có thể lúc đó là do vì người ta sống quá dai, vài ba trăm tuổi gì đó, rồi hành tinh chúng ta rất là cần người già chán sống cho nên người ta đòi cái sự tự do chết. Mình đâu lường được. Ví dụ như cách nay chừng 5-70 năm, 100 năm thôi, cái này là chuyện có thiệt trên đất Mỹ á. Lần đầu tiên người ta phát sinh ra một vấn đề, đó là làm thế nào làm cái hệ thống restroom ở trong cái phòng ngủ của mình, ngay trong nhà của mình. Các vị biết là lúc đó người ta phản ứng rần rộ, không ai bằng lòng chuyện đó hết, nó sái với quy phạm và thánh kinh không cho phép. Cái quan trọng là thánh kinh không cho phép làm như thế. Thế rồi dần dần cái nhu cầu tiện ích của con người phát triển, dần dần người ta làm trong một cái phòng người ta có cái hệ thống rửa mặt, rửa tay, vân vân, hệ thống cái room đàng hoàng trong phòng của người ta. Và bây giờ chuyện đó nó trở thành bình thường. Rồi cái điều bây giờ người ta đang phấn đấu và một số người họ rất là cần, đó là họ đòi hỏi hợp thức hóa về vấn đề đồng tính luyến ái. Trong khi tâm thức của Đông Phương chúng ta thì ta nhìn cái vấn đề này nó là một loại tật bệnh của thân sinh lý và tâm sinh lý. Thế nhưng mà không ai lường được là trong tương lai thế giới loài người tiến đến cái mức độ là có một cái pháp chế cho những người đồng tính luyến ái, họ được quyền sinh sống như những cặp vợ chồng dị tính luyến ái bình thường. Đâu có thể lường được cái gì là đúng là sai trong cái chân lý thường nghiệm nhân gian được. Và điều này thưa các vị, không phải mình cưỡng lý. Các vị nhìn ngược quá trình đời sống con người thì cái điều này rất là rõ. Từ cái ban đầu của một hình thể, một sinh vật á, cái con amip đầu tiên từ biển á, nó có lưỡng tính, trong nó có lưỡng tính á, phải không? Tính nam và tính nữ ở trong một cái tế bào đơn bào. Thế nhưng mà trong cái quá trình phát triển dần dần nó mới tách ra làm dị tính. Rồi có một phần là âm, một phần là dương, nó bắt đầu sinh trưởng. Rồi sự phát triển của tri thức con người dần dần hình thành, nó phân ra làm hai chủng loại. Do vì cái quá trình biến đổi giao thoa tác động sinh lý con người ta dần dần nó phân ra cái cấu trúc của hình nam, cấu trúc hình nữ. Nhưng mà do vì tự thân cái tiềm tàng của tế bào gốc chúng ta nó có cái phần lưỡng tính của nó. Nó tự phân hóa, tế bào chúng ta nó tự phân hóa, từ một tế bào nó sinh ra tế bào thứ hai. Thế thì thưa các vị, trong thiên nhiên của loài cây cối thực vật, trong đời sống của mỗi con người nó đều có cái phần đó, cho nên nó đi cuối đoạn đường phát triển nó lại có cơ hội là nó đòi hỏi như vậy. Thế thì thưa đại chúng, là mình vận dụng rất là nhiều điều để trở lại một vấn đề thôi, là chân lý thường nghiệm của nhân gian á, chúng ta quen cái đầu bảo thủ chúng ta, ta không chấp nhận những cái gì nó sai, nó nghịch với cái suy nghĩ của ta đã thành nếp. Thế nhưng mà có những việc nó vận động không theo suy nghĩ của các vị, cho nên nó luôn đổi thay và không có một cái định chuẩn nào nhất định để làm lăng kính cho các vị chết cứng đó và phê bình cả. Thế mà chúng ta thì quen cái nề nếp suy tư đóng cứng của chúng ta rồi, cho nên chúng ta nhìn mọi việc theo cái nhìn của ta. Và khi các vị bị khuôn khổ và bị đóng kính như vậy thì điều gì phát sinh? Phiền não phát sinh, bực bội phát sinh, tức tối phát sinh. Người tôi nghĩ phải như vậy, tự nhiên họ đổi thay làm cho tôi rất là bất an, tôi rất là khó chịu. Trong khi không ai cấm được cái chuyện đổi thay chân lý mà nó còn đổi thay được thay. Huống nữa là tình cảm con người, tri thức con người, suy tư con người. Đó là vấn đề thứ hai mình chia sẻ. Có dễ hiểu không mà sao thấy đại chúng ngồi cảm nghe bùi bùi hết, buồn ngủ quá. Đó là điều thứ nhất. mình phân định để cho các vị thấy trong cái quấy nó có cái phải và trong cái phải nó có cái quấy, rất khó cho chúng ta đứng ở trên cái mặt bằng bảo thủ của mình mà nhìn về mọi thứ là phiền não bất an. Tất nhiên vấn đề chúng ta không phải là đi lang thang trong lĩnh vực này. Vấn đề chúng ta là chúng ta đi vào giáo lý và những điều ở trong câu ca này mà Ngài Quyền Giác Ngài dạy cho chúng ta. Điều thứ hai đó là sai lệch đường tơ, mất đi ngàn dặm. Cái lĩnh vực đời thường á, mình có một cái quan niệm mà nó lệch lạc, hoặc mình có một cái tri giác sai lầm về người kia, nỗi khổ thưa các vị nhiều lắm một đời thôi. Ví dụ như các vị có cái nhìn sai lệch, có cái tri giác sai lầm, tức là hiểu lầm về người bạn đời của mình á, thì nhiều lắm các vị thôi nhau là cùng, khổ một đời là cùng. Thế nhưng mà trên con đường tu thưa các vị, nó không có giản dị như các vị nhìn. Các vị mà sai lệch tri kiến của sự tu tập, không có chánh tính tu tập, thì các vị không phải mất một đời mà mất bao nhiêu đời, thưa dài lắm, chìm mất mịt mù. Rồi người nào tri kiến của họ về chánh pháp sai lệch thì người đó họ đầu tư cuộc đời họ sa đọa nhiều kiếp trong chốn tử sinh vô cùng. Cho nên không có lạ lẫm gì khi các vị đi vào bát chánh đạo thì đầu tiên là chánh kiến, và con đường tu nào cũng đòi hỏi năng lực trí tuệ của các vị cả. Cái năng lực nhận biết chánh pháp, cái khả năng hiểu biết học tập của các vị về chánh pháp nó rất là quan trọng. Mình mà mở được tuệ giác, có được cái chánh kiến với tam bảo rồi, thì trên con đường tu mình đã đi được 2/3 đường. Tại vì năng lực trí tuệ được nâng lên thì tự nhiên là cái khả năng ham tu và bồ đề tâm của ta phát triển lớn lên theo à. Còn cái tri kiến của các vị đối với vấn đề tu các vị chưa cảm nghiệm được, thì dù cho các vị mày mò cực khổ thì cũng cái sự tiến bộ nó rất là ít. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng. Các vị lệch đối với cái chánh kiến Đức Thế Tôn dạy mà các vị lệch lạc thì con đường tu của mình chuốc nhiều thảm họa vô cùng. Đó là ý thứ nhất. Và từ ý này nó cho chúng ta vài điều như thế này. Cái căn bản của người tu đó là phải chánh tính nhân quả và chánh kiến vào đạo. Ví dụ như đối với hàng Phật tử, thì thưa các vị, cái mức độ đầu tiên cạn nhất đó là các vị có được cái chánh tính nhân quả. Và cái này nó phổ thông cho tam thừa. Tam thừa thập thánh gì nó cũng đều phải căn cứ trên cái nền chánh tính nhân quả này và chánh kiến để đi vào đạo cả. Thinh văn Bồ Tát hay Phật thừa gì cũng đều đặt nền tảng trên hai phần này, không có loại trừ một thừa nào cả. Và mình đừng nghĩ Thiền Tông Nhất Văn Thiên Ngộ hay là Kiến Tánh Thành Phật mà loại trừ được cái nền tảng này. Hai cái này nó là nền tảng vững chắc vô cùng cho mọi cấp độ người tu. Đó là ý thứ nhất. Và đối với người Phật tử thì sao? Bây giờ mình phân ra là hai loại Phật tử này. Thế nào là chánh tính nhân quả, thế nào là chánh kiến vào đạo. Mình đến với đạo, đến với sự tu tập mà mình có được chánh tính nhân quả, chánh kiến vào đạo, thế thì chắc chắn một điều là mình không phí phạm thì giờ trong cái chuyện A Tòng, A Vua, không có phí phạm trong cái chuyện là chạy tới chùa này, chạy tới chùa kia theo thầy nào cả, theo giáo lý đạo Phật thôi, và không hề phân hóa ra làm từng mảng. Tôi là Phật tử của thầy A, tôi là Phật tử của chùa B. Cái chuyện đó mình loại trừ rất là dễ. Và mình cũng không bị ai lợi dụng đó. Và thông thường người ta lợi dụng cái thế lực Phật tử để người ta làm gì? Để có được một cái thế lực lớn, để có một cái ảnh hưởng lớn trong cái chính trường hay là trong cái lĩnh vực vân vân. Rất là nhiều lĩnh vực nó dụ thị ta. Cho nên làm người Phật tử quyết lòng theo Phật, học đạo giác ngộ, hai điều này là nền tảng căn bản. Và từ đây ta không sợ bất cứ một cái nơi chốn nào cả. Mình có được cái gương sáng này thì thưa các vị, không có bị lạc dẫn vào những con đường nó làm cho mình lạc lõng trong cái cõi mịt mù. Rất là vững tâm. Mình không có bị bất cứ một cái thế lực nào họ lợi dụng là một. Mình không trở thành một cái đuôi của bất cứ ai là hai. mình làm chủ đời sống mình, chứ mình không có bị người ta xúc xỉm, không có bị ông thầy nào ngọt ngon mà dụ dỗ được cả. Tôi ưng đi chùa nào tôi đi à, tôi nếm được hương vị chánh pháp rồi, tôi làm chủ đời tôi. Cái việc đó tôi thấy hợp lý, mang đến niềm vui hạnh phúc cho tự thân tôi, phát triển được đời sống tâm linh tôi, tu hành tiến bộ thì tôi cứ đến thôi. Tôi không vì lý do đầu trên sóng dưới, thủy bát, mạ lị, thị phi mà tôi ngao ngán gì cả. Đó là nền tảng của người Phật tử. Thưa các vị, cửa chánh pháp mở ra rất là mênh mông, ta có quyền học. Trăm bạn nghìn thầy, mình đừng nghĩ là trên hành tinh này chỉ có ông thầy mình là hay nhất. Tại vì con mắt của mình nó mới mở chừng này thôi. Tại mình đang đứng ở trên cái triền núi cho nên mình không thấy được đỉnh cao thôi. Và các vị leo tới đỉnh rồi, các vị thấy ngoài cái đỉnh mình đang đứng nó có hà sa những cái đỉnh khác rất là cao. Khi các vị đạt đến cái trình độ của người thâm tín tam bảo, chánh tín nhân quả rồi, thì các vị thấy là tất cả những vị thầy cũng đều có cái phẩm chất đức hạnh hay là có phần hay để mình học cả, không cứ gì ông thầy mình quy y đâu. Và cũng không cứ mấy vị thầy mà nổi danh trên hành tinh này người ta đang suy tôn mà là bậc thầy giỏi nhất đâu. Theo tôi thấy vậy. Tôi không hề nghĩ thầy tôi là duy nhất trong cuộc đời. Và tôi cũng chưa hề dẫn ông thầy tôi để lè ai. Thưa các vị, những cái điều rất là tức cười đó là người ta cứ hay viện dẫn là thầy của tôi là thiền sư này đó, thầy tôi là thiền sư nọ, rất là ngô nghê. Và thông thường các thầy cô bây giờ đi ra đường làm ăn thì hay dẫn thầy mình ra để hù người ta. Nhân gian này thưa các vị, có một câu nói mà ta phải học, đó là cái quan định luận. Cái quan định luận, cái quan là đóng nắp áo quan lại. Khi mà đóng nắp áo quan lại thì tất cả những cái phê bình, phải quấy, thị phi, giám định về người nó mới chính xác nha. Rồi khi còn sống thì thưa các vị, chưa hề có một vị thầy nào mà được gọi là chuẩn mực, được gọi là bậc thánh trong nhân gian này cả. Chết rồi mới được đánh giá là thánh hay không phải thánh. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là cái loại hương mà nó cực thơm đó là lúc nó tàn rồi nó mới thơm nha. Nó rất là lạ. Cái vị thầy kia mà ra đi rồi thì hương thơm của ông mới tỏa ngát. Còn đang sống thì người ta có ngàn vạn cách để làm bốc thơm người ta, chứ không phải là một cách đâu. Theo mình thấy vậy. Cái thủ thuật chính trị bây giờ nó đi vô trong cái thế giới nhà chùa, cho nên người ta có ngàn vạn cách để tự mình đánh bóng mình. Đó là chưa nói chuyện họ bỏ tiền ra cho đồ tôn đệ tử họ đánh bóng họ nữa. Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Thưa các vị, là khi đóng nắp quan tài lại rồi thì mới biết bậc đó là thánh hay không phải thánh. Tại sao vậy? Cái điều rất rõ ràng đó là người đã tu đắc lực hay không, thành tựu phẩm hạnh hay không, thì khi đóng nắp quan tài lại mọi việc về người đó người ta mới có quyền nói. Đó là chân lý đời thường thể nghiệm đó. Điều thứ hai, anh nói thánh nói tướng gì tôi không biết, nhưng mà tới chừng anh chết anh quằn quại trong nỗi đau thì anh không có phải là thánh gì cả. Rên ư ử. Và tiền tôi để chỗ này, tiền tôi để chỗ kia, vân vân, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đầy những chất nhiễu nhương và thị phi, thế thì ông đâu không ai thánh. Bậc thánh cạn nhất đó là người vô vị kỷ, xả ly. Xả ly dễ nhất là những cái tài sản của cái vật chất, chưa nói đến chuyện xả ly khác. Thế mà gần chết rồi thì tiền anh giấu chỗ nọ, tiền anh giấu chỗ kia, thì cái đó nó đã sai lầm ngay từ căn bản rồi. Những bậc hiền trong nhân gian họ đã đối với của cải vật chất và xá ly. Huống nữa là những vị được gọi là thiền sư nọ, thiền sư kia mà tiền còn để trong công văn hàng triệu nọ, triệu kia. Dù anh làm việc gì đó tôi không biết. Thế nhưng mà điều đó nó đã tố cáo cái lòng tham của anh. Và thứ hai cạn hơn đó là mức độ đời thường. Anh nằm xuống rồi anh mới thấy bao nhiêu thứ phiền muộn và tất cả những thị phi nó xảy ra. Cái cơ chế của chính trị xã hội á, 50 năm hay là 100 năm gì nó có quyền bạch quá hồ sơ về những bí ẩn của những vị lãnh đạo, những vị nguyên thủ quốc gia. Ví dụ như cái chết của Kennedy mãi bây giờ người ta còn chưa dám khui ra ổng sao vì chết. Và rất là nhiều điều phải mất đi 50 năm, 100 năm khi lịch sử đi qua rồi. Những cái dữ liệu, những cái chứng cứ người ta có quyền tổng kết lại, người ta mới thẩm định giá trị của nó. Thế thì đời người thưa các vị, đóng nắp áo quan rồi mới biết người đó thánh hay không thánh. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là Người đạt được cái bước đầu đó là chánh tín nhân quả, chánh kiến vào đạo, đặt cái nền tảng của niềm tin chánh pháp lên trên, thì quý vị không bị cái sự đánh bóng của bất cứ ai lừa bịp ta cả. Đặt niềm tin của mình ngay nên sự tu tập và học hiểu chánh pháp, thì nâng trí tuệ đời sống mình càng ngày càng lên cao, thì các vị nghiễm nhiên trở thành một người kiêu hùng vô cùng, vững vàng vô cùng giữa cuộc đời. Bằng không thì mình con vũ vậy này, xây đầu trên họ lừa bịp, ở dưới họ lừa bịp, mà trong thế giới lừa bịp lớn nhất hay nhất là thế giới của tôn giáo lừa bịp. Chứ cuộc đời thì chúng ta đủ sức đề phòng, những thế lực chính trị ta đề phòng được, nhưng mà tôn giáo thì thưa các vị khó đề phòng vô cùng. Cho nên nếu mà không khéo tu, chúng ta là những con vũ. Đó là mình nói người Phật tử. Bây giờ nói tới người tu. Thưa các vị, là có khi chúng ta hảo tâm xuất gia, nhưng mà trên con đường tu mình dễ bị lừa gạt. Không vì lánh nạn, không vì trốn nợ, không vì cầu danh, không vì cầu lợi, mà vì liễu thoát tử sinh, giải quyết phiền não khổ đau, vượt qua khỏi tam giới mà xuất gia. Đó là ý nghĩa xuất gia đó. Thế nhưng mà có hai điều xảy ra. Có khi cái sơ tâm của chúng ta nó chưa đạt đến cái trình độ vậy. Do gì, nhân duyên gì đó ta đến với đạo, thế nhưng mà ta chưa học hiểu chánh pháp, cho nên cái khởi phát tâm ban đầu của ta nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa của người hảo tâm xuất gia. Tuy nhiên vấn đề thứ nhất này có thể sửa sai được. Ví dụ như tôi hồi bé tôi thích ở chùa thôi, tôi chẳng biết tu làm sao cả, thích ở chùa thôi, khóc lên khóc xuống mà để cho tôi đi tu, mà tôi không hiểu ý nghĩa của tu là cái gì. Rồi ở trong đạo lâu dần, Phật pháp mở mắt tôi ra, làm cho tôi sáng ra được rất nhiều điều. Rồi dần dần tôi học hiểu được giáo lý, tôi trở thành một người hảo tâm xuất gia, và gặp được thầy sáng, gặp được bạn lành, mở ra cho mình cái kho tàng trí tuệ để mình nhận được cái hướng đi rất đúng đắn của người tu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp này, thưa các vị, tuy nó không có quý lắm, tức là không phải là một viên kim cương hoàn toàn, do vì ban đầu cái duyên lành của mình rất ít, mình chưa có phải là người hảo tâm xuất gia, nhưng mà cái điều kiện nuôi dưỡng của già lam tự viện làm cho mình trở thành một người hảo tâm rất tốt. Cái điều thứ hai nó không tốt là gì? Có thể người này cái động cơ của họ nó không phải là động cơ hảo tâm xuất gia lắm, vì nhiều nguyên nhân, nhiều lý do, cho nên họ đến với đạo xuất gia. Nhưng mà tội nghiệp thay, đó là trên con đường tu những tháng ngày trưởng thành trong đạo họ không được nuôi dưỡng, cho nên dần dần cái tâm hám lợi, tham danh vân vân, lần lần nó đi lệch càng ngày càng xa đối với con đường đạo. Mục tiêu chính của người tu là thành đạt trí tuệ, liễu thoát tử sinh, hay là chứng nghiệm an lạc hiện tiền, càng đó là trở thành một người có nhân phẩm tốt lành nhất giữa nhân gian. Xa trở thành một người chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát ngay hiện đời, cái điều này lần lần nó xa vô cùng đối với đời sống của người tu. Và cái mục tiêu gần đó là trở thành một ông nhà giàu, nó rất là gần, cho nên dễ trở thành cái mục tiêu gần. Và cái tham tài nó phát sinh nơi tâm thức, thế thì mọi thứ nó đều phát sinh theo. Phiền não, nghiệp chướng, lậu nghiệp, ái nhiễm vân vân, nó bắt đầu nó lớn lên trong tâm thức của người tu. Và ta cũng thấy có đôi điều vụng về. Có khi người xuất gia rồi dần dần bản ngã họ càng ngày càng lớn, cái niệm tu hành nó nhạt nhòa mất, rồi cái niệm lợi danh, cái niệm hơn thua, và nói một cái từ chính xác là cái ý niệm về đấu tranh của họ càng ngày càng rất là mạnh. Họ phân hóa, họ càng có quyền, họ càng lớn tuổi, càng có uy tín trong đạo bao nhiêu, thì cái tham sân si của họ nó càng đậm đặc bấy nhiêu. Đó là cái trường hợp mà thiếu chánh tín, thiếu chánh kiến đi vào đạo, nó đưa dẫn người ta lạc vào con đường hố hầm càng ngày càng xa. Và rõ ràng là từ một ý niệm bé nhỏ như sai lạc một đường tơ thôi là đi ngàn dặm xa trong con đường sinh tử nối dài. Đó là ta nói cái phần cạn thôi. Phần cạn là phần A. Bây giờ nói cái phần thâm sâu, phần B. Thưa đại chúng, nãy giờ mình nói đến chuyện bên ngoài thôi, bây giờ nói đến chuyện bên trong, nói đến chuyện trên con đường tu của chúng ta. Tức là trên cái bước đường dụng công tu tập của các vị. Nãy giờ mình nói chuyện bên ngoài và cái công phu nội quán bên trong. Trên con đường tu thưa các vị, nếu mà mình lệch trong một đường tơ thôi thì đi cũng ngàn dặm xa. Trong cái quá trình điều phục thân tâm của các vị, nó phát sinh rất là nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ như nó có thể phát sinh thần thông. Nếu người nào có năng lực tu thì có cảm nhận được điều này thôi. Thứ nhất là mình sẽ lạc lõng vô cái thế giới là chấp thần thông. Mình thiền tập đến một lúc nào đó, tự nhiên thân của mình nó có cái sự an tĩnh nhẹ nhàng. Và có khi các vị nhìn thấy thân của các vị có ánh sáng. Và nếu mà đọc 50+ giai đoạn ma trong Kinh Lăng Nghiêm thì điều này các vị hiểu rất là rõ thôi. Và cái điều này nó rất là thực chứ không có gì khó hiểu cả. Mình dụng công mà kiên trì là một, nhiệt tình tu tập mình lớn là hai, thì sẽ có lúc mình có được ít thần thông nó phát sinh ngay trong đời sống hiện thời thôi. Và đa phần người ta không vượt ngang qua cái ngưỡng cửa thần thông phát sinh khi có một chút công phu tu tập. Có những người đến một cái giai đoạn nào đó tự nhiên người ta mở miệng ra thì thơ nó tuôn chảy ào ào, nói là thành thơ. Và nếu các vị đọc trong cái cuốn của Ngài Hám Sơn thì có điều này. Tự nhiên là thi ca đâu nó tuôn ra cuồn cuộn, có 100 miệng cũng không thể nói hết những bài thơ mà nó phát sinh từ trong bụng của họ trôi chảy ra. Và Ngài biết đó là một loại bệnh thiền, cho nên Ngài cố gắng Ngài kèm cho mình ngủ yên trong một giấc ngủ rất là say sưa. Thế rồi cái tâm thức nó chuyển tông, nó làm cho cái cảm hứng về thơ tự nhiên nó lắng. Và không phải giấc ngủ làm cho Ngài hồi phục, mà nó do cái sự nhận biết của Ngài đang đi lạc trên cái tuyến đường chấp thần thông, chấp kỳ đặc, chấp một chút sự thành công trên đường tu. Không khéo thì mình dễ lạc vô cái ngõ này vô cùng. Đó thuộc về loại tinh tế đó. Ở đây thì chúng ta chưa ai tu đến nỗi có được cái chút thần thông thế này. Tu lo phất khơ chơi cho vui, chứ còn dụng công của mình nó chưa có đủ để làm cho thân thể mình nó phát sinh những cảm giác kỳ lạ. Có những vị thầy họ có khả năng ngồi thiền rất là lâu bền, và khi xả thiền rồi thưa các vị là họ xoa dày là ánh sáng phát lên thân của họ. Và cái cảm giác hỷ lạc của thiền định nó cũng đem đến cái niềm hưng phấn cho người ta, có khi xả thiền rồi một ngày vẫn còn niềm vui. Thực tế mà nói là cái niềm vui của nhân gian về những cái hướng hưởng thụ dục lạc, thưa các vị, nó không bằng một phần nào so với cái niềm vui của thiền định thành tựu nơi người tu cả. Cái điều này nó rất là hiển nhiên trong đời sống tu hành. Và càng lên cao bao nhiêu, càng thành đạt con đường tu bao nhiêu, thì thưa các vị, càng cẩn trọng bấy nhiêu. Người xưa gọi là như đi trên băng mỏng, thở hơi thở mạnh là băng vỡ, chìm xuống dòng nước lạnh chết mất. Đó là ý thứ nhất, thần thông nè, kỳ đặc nè. Hay dùng một cái từ chung nữa là thế này, các vị mà hướng ngoại để thấy mình có một cái chút thủ đắc gì đó thì các vị đang lạc trên con đường tu. Tự nhiên cái mình nhìn người ta mình biết ta đang suy nghĩ điều gì, mình thấy cái này hay quá, mình khởi ý muốn cho người kia hết bệnh, người kia hết bệnh liền, mình thấy chuyện này rất là hay, năng lực tu rất là quý, và mình coi chuyện đó là chuyện thành đạt. Thưa các vị, mình đang đi lạc mà không hay. Đầu tiên lạc chút xíu thôi, rồi càng ngày càng xa. Và thậm chí người xưa thành đạt được con đường tu có đức hạnh mây lành bủa vây ở trên đỉnh đầu, chim hái trái cúng dường, nào hổ lang ác thú vân vân, nó quỳ phục, nó tiễn chân. Cũng là một loại hiển hiện được một chút kỳ đặc và thần thông trong cuộc sống tu hành. Nhưng mà các ngài hay hơn chúng ta là các ngài biết những cái điều đó là những cái bọt bóng nổi lên chơi cho vui chút rồi các ngài bỏ qua, chứ các ngài không hề chấp. Và nếu không may á thì chấp vào đó thì người đó lạc luôn cả một đời không tiến đạo được. Có khi may mắn có những vị thiện tri thức khai sáng cho thì thể ngộ được đạo. Thế thì những cái đặc tính về thần thông kỳ đặc này tự nhiên nó tan biến hết. Và các vị đọc lịch sử thì nhớ Ngưu Đầu Pháp Dung á, Tứ Tổ Đầu Tính từ bên núi Song Phong nhìn qua, thấy núi Ngưu Đầu mây lành vần vũ. Đến nơi thì thấy cọp nè, beo nè, khỉ nè, chim quạ vân vân đều vân tập xung quanh để cúng dường, quỳ phục xuống chân ông. Và tổ khai thị cho mấy câu, và khi ngài Pháp Dung thể nhận được đạo rồi thì tất cả những cái hiện tượng kỳ đặc đó tan biến hết, ông trở thành ông tăng bình thường thôi. Ông tăng bình thường nghĩa là không có mây lành gì che ở bên trên hết, mà cũng không có chim hái trái, khỉ cúng dường, xài lan hổ báo gì quỳ phục phục dưới chân cả, bình thường thôi. Thế mà được gọi là người thể ngộ được đạo. Thế thì cái câu hỏi đặt ra, thể ngộ được đạo là cái gì mà nó tan biến hết bao nhiêu thứ thần thông? Thưa các vị, đó là quay vào bên trong chứ chẳng có chi lạ. Cái này là hướng ngoại. Thì cái chuyện các vị thể ngộ đạo đó là chuyện xoay vào bên trong của các vị, nhận ra cái gì là Phật của các vị và có niềm tin với tự tâm Phật vô ngã. Thì tự nhiên là tất cả những cái thần thông thủ đắc bên ngoài tan biến hết. Các vị sống được, an trú được trong cái tâm Phật bất động của các vị. Thế thì tự nhiên loại trừ hết tất cả những loại thần thông kỳ đặc đến với mình. Thế thôi. Đó là điều thứ hai. Và ý thứ ba của đoạn này, chúng ta vận dụng một chút sử liệu để nói về điều này. Có cái chữ rất là quan trọng là như đi trên băng mỏng. Thiền sư ngày xưa có một câu nói rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ, hỏi trước khi ngộ đạo thì sao? Vị thầy dạy nó hãy cẩn trọng từng bước như đi như đưa tang bố mẹ. Rồi sau khi ngộ đạo thì sao? Hãy cẩn trọng như đang đi đưa tang bố mẹ, lòng rất là tha thiết, chăm chỉ. Người con thật sự có hiếu thì trong lúc tang mang của bố mẹ không hề để tâm mình đi đâu cả, chỉ chú tâm ngay cái tang sự mà thôi. Nếu người con đó là người con có hiếu, phải không? Cái nỗi lòng của mình đặt trọn vẹn vào cái sự mất mát thôi, chứ không đặt đi đâu nữa cả. Thì người tu như thế, thưa các vị, chưa ngộ được đạo lý thì lòng chăm chăm đau đáo, thể ngộ được rồi thì thưa các vị, lòng cẩn trọng vô cùng như đi trên băng mỏng. Cho nên trong những thiền đường ngày xưa, sáng tu tập, chiều tham vấn. Điều này trong truyền thống Già Lam chúng ta không giữ được, nhưng mà trong truyền thống tu của Phật giáo Nguyên Thủy thì họ giữ được. Cái hay của họ là vậy. Các vị để ý là những khóa tu của các vị thiền sư Nguyên Thủy họ hướng dẫn đó. Thì thưa, cái điều tất nhiên là mỗi người buổi tối đều phải trình pháp. Ở đây tôi nghĩ chắc có người đã từng đi dự những khóa tu, có phải không? Anh thở làm sao? Ngày đó có gì chuyển biến không? Tâm anh như thế nào? Nói đi nói lại, ổng thấy cái chuyện không có gì thay đổi thì ổng nói được rồi đó, cứ làm vậy tiếp. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi tối thưa các vị đều phải trình pháp. Trung bình một khóa tu vậy thì ngày nào các vị cũng phải nghe ngần đó chuyện, các ngài dạy thở vào thở ra chứ chẳng có dạy chi lạ. Rồi tối phải trình pháp, trình cái chuyện anh thở vào thở ra coi nó ra làm sao. Và trong thiền đường ngày xưa, thưa đại chúng, là điều rõ ràng đó là các vị thiền sư nào cũng có buổi tiểu tham vào buổi tối cả. Có một lần ngài Thiện Chiêu, ngài thấy cái vùng miền Bắc Trung Hoa, tức là cái vùng gần Bắc Kinh á, vào mùa đông trời rất là lạnh, chùa đâu có củi lửa đâu mà đốt cho nó ấm vào mùa đông, còn cái chuyện sửa điện như bây giờ thì đừng hòng. Và lạnh vô cùng, được gọi là khổ hàn, tức là cái lạnh nó đắng cay vô cùng. Cho nên ngài giảm bớt một thời tham vấn mỗi tối vào một tháng hai kỳ, tháng bốn kỳ tôi không nhớ, nhưng mà giảm bớt cái phần tham vấn buổi tối. Một hôm có vị long thần hiện xuống đó, tại sao ông bỏ tham vấn buổi tối? Ngài Thiện Chiêu nói là mùa đông lạnh quá, chúng tăng đi tới tham dự những cái buổi tối pháp thoại rất là cực nhọc, cho nên tôi giảm. Vị thiên thần nói không được giảm. Ông có biết không, trong pháp hội của ông có sáu vị Bồ Tát đại sĩ, cho nên rất là cần những buổi tham vấn. Thế thì thưa đại chúng là những người ngày xưa trong những thiền đường họ ngộ đạo rồi, họ biết đường đi rồi đó. Đường đi họ rất là thông dong. Thế mà cái chuyện cần phải làm là họ vẫn coi con đường tu này là con đường đầy hiểm trở và rất là nhiều ngã tẻ. Sơ sẩy là băng mỏng vỡ tan, lọt xuống chết dưới biển sâu. Sơ sẩy là lệch một ly thì đi một dặm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ nhất là thiền đường đi, thiền đường xưa. Ý thứ hai là các vị nhìn trong kinh văn mà thấy thị thì long nữ đốn thành Phật, cái vèo là thành bậc chánh giác, mà phi thì người đó ở bên cạnh Đức Thế Tôn như thiện tinh tỳ kheo làm người thị giả, thế nhưng mà ngay trong lúc còn sống mà rớt xuống địa ngục. Chỉ có một cái điều là không có chánh tín nhân quả mà thôi, lòng đầy cố chấp. Đó là hai điều dẫn chứng trong kinh văn. Thưa còn nhiều nữa, và còn một người nữa dẫn ra đây luôn là ông Quốc Đầu Lam Phất, tu theo ngoại đạo chứng được tới tam thiền. Thế nhưng mà một hôm ngồi bên bờ suối, mũi nó cắn, ve nó kêu, và côn trùng nó làm ồn ào, ông mất cái định lực, cho nên ông tức mình, ông nói ta mà có thần thông là ta nhai đầu hết tụi bay. Khởi hát niệm một chút thôi. Thế mà sau đó thì thưa các vị, đọa vào làm cái loài dơi để ăn tất cả những cái con bay bay trên trời. Đó là Quốc Đầu Lam Phất chứng được tầng thiền thứ ba. Cho nên sai một hào ly là đi trong 1000 dặm, là chìm mất trong một kiếp. Một kiếp làm súc sinh như thế thì cái điều nó hứa hẹn đó là có khi chìm rất là dài, rất là xa trong cái cõi giới mịt mùng thôi. Do vậy cho nên người xưa sáng thì công phu thiền tập, tối thì tham vấn kề cận bên bậc thầy. Và đến nỗi như là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, mười mấy năm bên lục tổ. Ngài Triệu Châu, ngài Hành Cước tới 70 tuổi ngài mới trụ già lam nhiếp quá đồ chúng. Hành Cước 30-40 năm tham vấn. Và rồi xa hơn nữa, các vị nhìn người phát Bồ Tát tâm, tu Bồ Tát hạnh, mong thành Phật quả mà phải quẩy gói đi về phương Nam, đi khắp 53 thành tham vấn 53 vị thiện tri thức, đó là thiện tài đồng tử, để học Bồ Tát hạnh, tu tập Phật quả. Và mình đọc vào kinh văn rất là rộng để đối chiếu rất là nhiều điều. Và thưa các vị, dù các vị là Phật tử hay là dù các vị là người xuất gia gì, chúng ta cũng rất là cần học đọc vào gia tài chánh pháp của Đức Thế Tôn. Và không có gì tuyệt vời bằng mình có điều kiện để học Phật, có điều kiện để tu từng ngày. Cái sự tu tập hành trì của các vị nó làm cho tâm định tĩnh. Nó làm cho tâm định tĩnh thì nó làm cho năng lực của tuệ giác, tức là làm cho cái khả năng ghi nhớ của các vị, phân tích của các vị, đón nhận của các vị càng ngày càng sáng hơn. Và nó làm cho công phu tu của mình càng ngày càng dâng lên hơn. Hai cái này nó yểm trợ nhau, nó làm thành cái phẩm chất đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta đi ngang qua được đoạn 45. Nghĩ được chưa? Còn 20 phút nữa thôi. Bây giờ để thì giờ còn lại cho quý vị đặt những câu hỏi, chia sẻ chút kinh nghiệm. Nếu có những cái vấn đề gì tôi chia sẻ mà nó chưa đủ ý hay là nó sai lệch thì cứ phản bác. Đó là đoạn 45. Bây giờ chúng ta rảnh rang được ít phút, chúng ta chép đoạn 46 nha. Lần sau có điều kiện thì chúng ta học cho nó nhanh. Đoạn 46. Âm chữ Hán đó là Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn. Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn. Ngô là tôi rồi, Tảo là sớm. Tảo Niên Lai nghĩa là đã từng nhiều năm chứa chấp học thuật của Phật học. Ngô Tảo Niên Lai Tích Học Vấn. Diệt Tần Thảo Sớ Tầm Kinh Luận. và từng sớ giải tam đại thánh điển, từng tích góp chuyện học hành là một nè, cũng từng viết lách là hai nè, tư duy viết lách về những cái văn bản kinh luận là hai. Cái đoạn này ngài Quyền Giác ngài nói về tự thân ngài đấy, phân biệt danh tướng bất tri hưu, tức là phân biệt chữ nghĩa công cú, không có biết mỏi mệt. Câu thứ tư, nhập hải toán xa đồ tự khổng. Tức là vào biển đếm cát tự mình chuốc mệt nhọc thôi. Nhập hải là vào biển, toán xa là đếm cát, đồ tự khổng là tự mình mưu cầu chuốc lấy cái sự mệt nhọc. Và dịch cái đoạn này một chút cái đã rồi đi tiếp. Ta sớm bao năm chuyên học vấn, ta sớm bao năm chuyên học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi. Vào biển đếm cát tự chuốc hận. Đó là phân nửa của đoạn này. Đoạn này tới 8 câu thưa các vị. Ta sớm bao năm chuyên học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chuốc hận. Khước bị Như Lai khổ ha trách, khước vị Như Lai khổ ha trách, số tha chân bảo tự hà ích. Tùng lai thận đặng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Hai cái chữ này thận đặng có nghĩa là long đong, trắc trở, bầm dập trong cuộc đời. Đáng bị Như Lai quở trách, khước bị Như Lai khổ hà trách. Tức là cái việc làm sưu tập kinh điển, chú giải sớ sao vân vân, tích góp một bụng học thuật ấy, cái việc này đáng bị Như Lai rầy. Nói như thế rồi khuyên các vị học Phật rồi có khi nó ngược, phải không? Thưa đại chúng là không có ngược, để chút chiếu anh giải thích. Số tha trân bảo tự hại ích, nghĩa là mình đếm trân báo dùm cho người không ít lợi gì cả. Câu thứ ba là tùng lai thận đặng giác hư hành, tức là xưa tới giờ mình lanh quanh mỏi mệt và long đong lận đận, mới biết ra là cái việc làm nó rất là vô ích. Bao nhiêu cái công phu bì bõm lội trong rừng kinh nghĩa biển đó, bữa nay giác ngộ ra một điều nó rất là mệt, nó không có ích lợi gì cả. Đa niên uổng tác phong trần khách, đó là tội nghiệp thay là rất là nhiều năm uổng làm cái người khách phong trần ngược xuôi trong nhân thế. Ta đầu tư năng lực đời mình cho cái chuyện học tập kinh luận đó, thế mà họ còn than một câu là nhiều năm làm khách phong trần tội nghiệp. Còn các vị đầu tư năng lượng đời mình trong cái chuyện gì? Than gấp 10 lần so với ngài Quyền Giác đó nha. Người ta luyện đời sống ở trong việc tu hồi bé, đầu tư mỗi việc là học kinh điển, giáo lý của Như Lai, lấy đó làm niềm vui và cái sở tập, sở quân của họ. Tức là cái năng lực đời sống họ chỉ dồn làm một việc, đó là tu học chánh pháp của Như Lai. Thế mà tới chừng giác ngộ rồi khám phá ra là mình đã nhiều năm làm người khách lận đận trong cõi phong trần. Và nguyên một đoạn này nó có một cái đại ý, đó là ngài Quyền Giác ngài nói lại cái đoạn đường, cái con đường học đạo của ngài Quyền Giác. Nói ra thì nó mất lòng nhiều người, nhưng mà thưa các vị, mình không có quy chiếu về đời sống bên trong của mình để tu đó, thế thì điều thứ nhất như ngài Quyền Giác nói, đó là mình uổng làm người khách phong trần, lâu năm trong cuộc đời, và cả một cái kho tàng tri thức học thuật của các vị cuối cùng không có nhờ được gì chi cả. Phiền não vẫn ê chề, khổ đau vẫn tràn ngập. Đó là điều thứ nhất, tự thân của chính bản thân ta. Còn đối với tha nhân, thưa các vị, dù cho chúng ta có một bụng Phật Pháp Kinh Luân giải thích từ ngữ chữ nghĩa rất ư là kiêu kỳ, dùng chữ rất là mượt mà, đánh động tâm thức người ta, có thể làm cho người ta khóc, người ta vui, người ta buồn, người ta giận được. Thông thường những người có khả năng sử dụng ngôn ngữ giỏi á, họ dẫn dắt chúng ta đi tới ngàn vạn phương trời xa, mình không có thể dừng lại được đâu nha. Giỏi lĩnh vực chính trị thì họ chỉ cần đứng trên một cái quảng trường nào đó, họ hô hào hiệu triệu thì cả 10.000 con người đứng lên rầm rập ra chiến trường hết, giống như Hitler ngày xưa, nói là cả dân Đức gật đầu đi theo, làm thành một cái đoàn quân mang trên tay cái dấu chữ vạn ngược đó. Đó, đoàn quân SS của Hitler ngày xưa, đoàn quân giết người, gây nên bao tội ác, và người ta chỉ cần có một cái năng lực dùng chữ hay ho thì thưa các vị, họ đẩy các vị vào lửa đỏ, các vị nhảy vào lửa đỏ, xui các vị chết được như chơi, phải không? Nó là một loại tai họa vô cùng. Rồi người học đạo, thưa các vị, chứa chấp một bụng kinh luân trong tự thân họ, thế nhưng mà họ không mở sáng được đường tu thì họ chỉ làm một cái công việc là nhảy múa trên chữ cho vui, lòe biệp nhau cho vui thôi, chứ không thể dẫn mình đi vào con đường tu được. Chúng ta biết rất là nhiều vị thầy, họ viết một lần 3-4 loại chữ, nào chữ Pháp, nào chữ Anh, nào chữ Bali, nào chữ Tây Tạng, nào chữ Hán, vân vân. Thế nhưng mà họ giải thích một tràng dài toàn là ngôn ngữ và ngôn ngữ, chữ nghĩa là chữ nghĩa, chưa hề chỉ được con đường để chúng ta quy chiếu về tự tâm để tu. Thế thì thưa đại chúng, là một bụng kinh luân nó lợi ích vô cùng đối với chúng ta, nếu chúng ta quy chiếu nó được, dẫn dắt người ta đi vào con đường tu thì nó lợi cho người, lợi cho mình, làm cho gia tài thánh pháp của Như Lai không có bị đứt đoạn. Bằng không thì chúng ta mượn kinh luân chữ nghĩa của Đức Thế Tôn để làm ăn chứ chẳng có phải là hay ho gì đâu. Làm ăn gần đó là nuôi sống tự thân. Một hình hài vô thường nào cũng có một cái chu kỳ tất nhiên, mà cái nhu cầu đời sống nó ngần đó mà thôi. Gọi là hiền lắm của những người chữ nghĩa đó là họ nuôi sống tự thân là hiền đó, tương đối ít tội nhất. Tội nhiều hơn là gì? Mà mượn gia tài thánh pháp Đức Như Lai làm cung kiếm bắn nhau, giết nhau. Và chuyện này có không? Thưa có đó. Thông thường những ông thầy khố rách áo ôm, quần ống xăng ống do, gõ mỏ tụng kinh, cầm cái tang đi cúng qua ngày, thưa các vị, là những người lành nhất đó. Không hề làm phân hóa đạo Phật và không hề quỷ bán gia tài thánh pháp của Đức Phật. Họ chỉ làm mỗi việc là dùng tiếng mõ lời chuông để kiếm ăn, nuôi sống tự thân họ. Họ tu cái thiện nghiệp lớn vô cùng. Còn chúng ta có khi là những người thức giả, những người học Phật, có khi mình dụ dẫn người ta đi vào con đường lạc lầm, là đi vào con đường chánh trị là một nè, phi chánh pháp vô cùng. Cái thứ hai là mình dùng giáo pháp Đức Thế Tôn, mình xây dựng một loại thế lực, mình đối kháng từ thế lực này qua thế lực khác. Thưa các vị, đó là một loại mượn áo của Như Lai để phá hoại chánh pháp Như Lai, nặng tội vô cùng so với cái nhìn của người có một chút tri thức học Phật. Nói có mít lòng nhau cũng ráng chịu nghe, lời thật mất lòng đau lắm đó. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái nội dung của bài này. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là cái chuyện học không phải là chuyện dư thừa đâu nghe. Đành rằng Ngài Quyền Giác, Ngài nói điều này có cái tính chất là khích lệ các vị, để các vị biết quay vào bên trong để giải quyết chuyện tử sinh của chúng ta. Thế nhưng mà một điều chắc chắn là nếu chúng ta không có học Phật Pháp á, thì chúng ta không có được cái chánh kiến để nhận ra con đường đúng đắn để đi. Và nếu một tu sĩ mà thiếu cái phần học thì thưa các vị, không có khả năng, không có phương tiện để làm đạo được. Anh không thông hiểu Phật Pháp thì anh không thể dẫn dắt người ta đi đúng con đường chánh pháp được. Nhưng mà cái điều ở đây Ngài Quyền Giác, Ngài muốn nhắc cho chúng ta đó là cái học nó chỉ một phần thôi. Tại vì nếu anh không dùi được, không sáng được bản tâm, không có thành đạt được con đường tu, đời sống tâm linh anh không nâng lên được, thì một mớ chữ nghĩa không ích lợi gì cả. Giống như chúng ta đếm tài sản, đếm tiền giùm người thôi, mình không có đồng xu nào cả. Sổ tha trân bảo tự hại ích, đếm của báo giùm người ích lợi gì đâu. Anh giảng pháp râm ran cho trời có đổ mưa qua xuống, nhưng bản thân anh phiền não không có chuyển hóa được, nghiệp thức anh không tiêu mòn được, không có chứng nghiệm được an lạc niết bàn hiện tại, thì cuộc đời anh cũng bỏ đi thôi. Và nhìn chung nếu chúng ta không khéo thì đời sống tu hay đời sống xuất gia gì, chúng ta làm mỗi việc là kiếm miếng sống qua ngày thôi. Làm một người tu không khéo thì chúng ta chỉ là một người kiếm miếng sống qua ngày để hết cuộc đời này. Và dù anh có kiếm giàu bao nhiêu, anh ăn cũng gần đó thôi, không hơn được. Nhà anh có rộng bao nhiêu, chùa anh có rộng bao nhiêu, anh cũng ngủ chừng đó trên mảnh giường nhỏ nhoi thôi, không lăn đi đâu nhiều hơn được. Và nghiệm cho kỹ thì đời người tu, chỗ ngồi của họ, thưa các vị, vỏn vẹn trên cái bồ đoàn thôi, chứ họ dù có là một chức ông gì nữa thì họ không thể ngồi một lần 4 năm cái bồ đoàn được đâu, trong một cái vuông nhỏ mà thôi. Dù người ta tấn phong ông đó là cái ông gì đi thì cũng thế mà thôi. Thế cho nên hãy giác ngộ là đời ta chịu trách nhiệm, đừng có để cho nhiều năm làm người khác phong trần, lữ thứ, tội nghiệp cho mình thôi.
Thâu anh nha. Đây là TV thôi. Tôi nhớ hồi năm 63 đó, có một vài vị thầy rất là nổi tiếng giảng pháp, và mỗi lần giảng gì cứ nói một câu thì công kích chính quyền, nói là Phật nói như thế này này, còn chính phủ làm vậy, cái thiên hạ vỗ tay quá chừng.
Thực tế á, là cái lợi bất cập hại. Mình nghĩ cái thời 63 là thời hoàng kim của đạo Phật, thế nhưng mà nhìn kỹ không phải. Thời đó cái hệ quả của nó tới bây giờ đó là tình trạng chư tăng phân hóa rất là thậm tệ, và người ta đi vào con đường lợi danh rất là nhiều. Cái tổ chức nói cho thẳng thắn đó là nó một phần đạo thôi mà hai phần đời. Cái tính chính trị trong đó nó rất là mạnh, và khi tâm anh còn tràn đầy tham sân si thì anh xây dựng một cái tổ chức, dù tổ chức đó mạ vàng chữ viết cũng là một loại tổ chức phi chánh pháp. Và Phật giáo chưa hề có một cái dụng ý để tổ chức thành một cái đoàn thể ảnh hưởng đến chính trị gì cả. Thời nào đạo Phật mà nhập nhằn với chính trị thì thời đó đạo Phật bị suy vong thôi. Và hai cái lực lượng, hai cái thực thể này nó không bao giờ buông tha nhau. Đó là chính trị nào cũng biết lợi dụng tôn giáo cả. Mà tôn giáo nào mà cái năng lực tâm linh của các bậc thầy yếu á, thì đều lợi dụng chính trị để phát triển. Lịch sử nó đã cho chúng ta một cái nhìn như vậy rất là chuẩn xác. Các bậc thầy thực sự mà tu giỏi á, thì các bậc thầy ẩn trong sơn lâm, chứ không phải là đi vào tổ chức. Và đa phần già lam tự viện nào mà đi vào cái hệ tổ chức càng nhiều á, thì cái điều kiện suy thoái của tâm thức người tu nơi đó càng xuống thấp. Cho nên họ cần vận dụng cái tổ chức để củng cố thế lực của họ. Còn thực sự thì cái sự giác ngộ mà nó lên cao rồi thì họ không cần tổ chức. Tự nhiên là những bậc thánh sống với nhau là không cần đặt ra một cái luật lệ gì hết. Tự nhiên họ có cái sự tôn trọng, hài hòa. Họ là những người rất là cá nhân nhưng mà cũng rất là cộng đồng. Còn mình, cái tính cá nhân mình không có, cho nên mình cần cái cộng đồng để ràng buộc thôi. Đó là điều thứ nhất trên lý mà giải thích. Trên sự mà giải thích là thế này. Thực tế là Phật giáo sau 63 tới giờ ta chưa dám nói, do vì lịch sử nó chưa sang trang đó thôi. Họ suy tôn anh là gì đó tôi không biết. Thế nhưng mà nhìn kỹ quá trình làm đạo, có khi đó là một tội phạm của đạo Phật. Có nhiều vấn đề mà mình không muốn nói, tại vì thưa các vị là nó cũng khá đụng chạm. Thưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông đánh giặc phương Bắc á, là lúc đó ông chưa có tu à. Khi tu rồi thì cuộc đời ông đúng ra nó cũng dính dáng đến ít nhiều chính trị. Ông là một người lãnh đạo một quốc gia. Cái nhìn của ông, thực ra cái nhìn đó là cái nhìn của một người còn nặng nợ với quốc gia, chưa phải là cái nhìn của một vị thiền sư siêu thoát. Và do vậy cho nên cái dòng trải trúc lâm nó không có bền. Dòng trải trúc lâm á, ít nhiều gì thế hệ thứ hai, thứ ba, nó cũng có một chút cái mưu đồ thống nhất và đạo Phật trên đất nước Việt Nam. Và mình nhìn ngược lại lịch sử, mình thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như mình nhìn cái dòng lịch sử phát triển sau lục tổ á, cái người mà có mưu đồ và hình thành nên một cái dòng chảy của Thiền Tông, mà muốn cho Thiền Tông nổi cộm và rất là mạnh và xây dựng nên dòng chảy đó là Ngài Thần Hội. Và Ngài rất ư là bảo thủ. Tất cả những thiền sinh trong thời đó là, một là anh phải được giới điệp chứng nhận của truyền thống thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thứ hai, mỗi vị thiền sinh đó đều phải có một cái văn bản tùy thân để chứng nghiệm anh là người sinh ra từ truyền thống thiền, đó là có một cái quyển pháp Bảo Đàn Kinh. Đó là hai cái chứng tín để chứng minh anh là người được thừa thọ pháp thiền của Lục Tổ Huệ Năng. Thế nhưng mà đời thứ ba là dòng tu của Thần Hội chìm mất. Rồi cái dòng phương Nam ở vùng Giang Tây Hà Nam, đó là cái vùng ẩn cư của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Thế nhưng mà không vì lý do ẩn cư ở Sơn Lam núi rừng tu tập mà dòng tu đó nó chìm mất sớm như dòng tu của Ngài Thần Hội. Trái lại, dòng tu đó nó kéo dài mãi cho tới hôm nay, Tông Lâm Tế vẫn còn cuồn cuộn chảy. Trong khi đó thì cái điều kiện phát triển rất là tốt là điều kiện của trung tâm văn hóa, nơi Ngài Thần Hội truyền đạo là vùng Lạc Dương và Trường An, là nơi mà hàng trí thức theo đạo cuồn cuộn. Ấy vậy mà ba đời thôi là chìm mất. Thế thì cái điều rất rõ ràng là khi anh hướng về cái con đường tổ chức, tâm lợi danh nó đi vô là vô minh nó dày thêm. Do vậy cho nên thưa các vị là rõ ràng một điều, đó là ta nhìn mặt hiện tượng thấy chừng như là nó phát triển, nhưng mà ai biết rằng bên sau của nó là năng lực tu bị bào mòn, cho nên nó phát triển hình thức qua què thôi. Và từ cái điều này chúng ta nhìn là những dòng tu thực tế thì thấy chừng như nó rất phát triển, nhưng ai biết đâu nó đang xa lạy. Điều này nó rất là rõ ràng thôi. Rồi mình nhìn thấy tất cả chùa chiền Già Lam tự viện ở Việt Nam, mình thấy chừng như là phát triển, nhưng mà các vị đâu có biết là nó là một cái phần hình thức rất là qua què, trong khi cái phẩm chất bên trong, cái chất lượng tu của tu sĩ bây giờ giảm rất là nặng. Và dòng tu nào cũng thế, Già Lam nào cũng thế. Khi mà cái sự hoành tráng quy mô nó phát triển ở chiều rộng và phát triển đình đám thì các vị biết rằng cái phẩm chất bên trong gì như nó hơi mòn rồi đó. Cho nên người ta cố tình phát triển hình thức thôi. Thôi chứ hỏi nữa sao? Dừng ở đây ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.